Yêu răng của Chúa thì không có nặng nề. Nếu chúng ta yêu Chúa, thì cái điều răn của Ngài không có khó khăn. Và Chúa cũng nói, Chúa nói, ai yêu ta, thì sẽ giữ các điều răn của ta. Nếu anh em yêu người nào đó, thì chắc chắn anh em sẽ làm những gì mà người ta mong muốn. Không phải vậy sao? Nếu anh em không yêu người ta, thì anh em cảm thấy khó khăn để làm theo cái đòi hỏi của người ta. Nếu chúng ta yêu cha, nếu chúng ta yêu và có mối quan hệ tình yêu của cha và con, thì cái điều răn của cha không có khó khăn. Và thực sự như vậy, thực sự nó không có quá khó. Tại vì chúng ta có sự sống của Chúa, chúng ta được sinh ra bởi Chúa. Nếu anh em bị con chó làm theo điều răn của con người thì không thể nào làm được. Tại vì con chó không có sự sống của con người. Chẳng không phải vì nó khó, tại vì con chó chỉ có sự sống của con chó thôi. Chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời, chúng ta được tái sinh. Và sự sống này trong chúng ta rất là nồng, rất bình thường. Tại sao luật pháp trong Cựu Ước thì không có ban cho họ sự sống được, bắt cái họ làm này làm cái kia, nếu mà không làm thì họ bị phạt chết. Nhưng mà họ không có sự sống, họ không có khả năng đó để giữ các điều răn đó. Đó là vấn đề của Cựu Ước, tại vì họ không nhận được sự sống. Còn trong Giao Ước mới, chúng ta được tái sinh, chúng ta đã nhận được sự sống của Đức Chúa Trời. Cho nên có khó Chúa Giêsu giữ điều răn có khó hay không? Chúa Giêsu có nói rằng những điều mà cha yêu cầu thì con không làm được hay không? Tại sao Chúa không nói vậy? Tại vì Ngài có sự sống của cha ở trong đó và được đổ đầy với sự sống của Đức Chúa Trời, cho nên nó không có quá khó. Còn ngoài ra cũng có tình yêu của cha nữa. Nếu chúng ta yêu cha mẹ mình và tôn kính cha mẹ mình thì rất là bình thường để làm theo những gì mà cha mẹ nói với chúng ta. Đặc biệt, chúng ta có sự giúp đỡ của Chúa và Chúa sống trong chúng ta. Nó còn đơn giản hơn nữa. Nếu mà anh em giữ một cái điều răn, anh em bảo con anh em làm gì đó, anh em muốn con anh em làm một mình hay không? Nếu nó quá khó, anh em làm gì? Anh em giúp. Như vậy ai làm nhiều? Chính anh em làm luôn. Thì như vậy nó không quá khó với con gái nhỏ của anh em. Chúng ta cần có mối quan hệ tình yêu với cha. Chúng ta nghĩ rằng cha yêu cầu chúng ta một cái điều gì đó mà chúng ta không làm được sao? Anh em chắc chắn sao? Chắc chắn anh em không thể nào mà yêu cầu con gái 3 tuổi của anh em làm những gì mà nó không thể làm được. Không bao giờ. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đàng hoàng. Ngài rất là đàng hoàng, tử tế. Những gì mà Ngài yêu cầu chúng ta có thể chắc chắn đạt được. Và nếu chúng ta thiếu cái sức đó, thì Ngài sẵn sàng ở đó, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Đó rất là bình thường đối với một người cha, đúng không? Cha yêu chúng ta rất đến nỗi mà ban con của cha cho chúng ta để chết vì chúng ta. Có ai làm được như vậy không? Anh em có trông có tự cứu mình được không? Và cha chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị những cái chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi. Đó là lý do tình yêu của cha. Chúng ta không ý thức rằng, không ý thức được Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Tôi được lớn lên trong một gia đình đông con. Tôi luôn cảm tạ Chúa đã ban cho tôi những người cha mẹ như vậy. Tất cả những gì chúng tôi cần thì cha mẹ của tôi đều cung cấp cho tôi. Không chỉ một chút. Không cung cấp cho tôi tất cả. Cho đến ngày nay, tôi rất là biết ơn cha mẹ tôi. Và nhớ cha mẹ tôi. Và những gì cha mẹ làm, cha mẹ tôi có tới 13 đứa con lận. Anh em có tưởng tượng được không? tôi là đứa thứ 9. Còn anh em có thể tưởng tượng được hay không? Khi cha mẹ tôi nói, bây giờ người thứ 9 không còn gì nữa, không cha mẹ không còn gì nữa cho con, không có đủ nữa, con có tự đi làm đi. À. Nếu như vậy thì đáng sợ. Cha mẹ nó lo cho tôi tới cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Thật là tình yêu. Và Phaolô nói rằng Phaolô như một cái người cha cho các thánh đồ, cho giống như một người vú nuôi. Chúng ta có như vậy trong hội thánh hay không? Anh em muốn là các trưởng lão. Anh biết không? Các trưởng những trong gia đình tôi có nhiều người trưởng lão, những người anh chị của tôi phải chăm sóc những em nhỏ. Nếu chỉ có một đứa con thì cha mẹ chăm sóc dễ thôi. Tôi đang sống tại nhà Toby đã chăm sóc rất là nhiều, dành thời gian rất là nhiều cho con gái nhỏ của mình. Còn cha mẹ tôi tới 13 đứa con lận. Tôi cũng không hiểu tại sao mà họ có thể làm được chăm sóc mới một đứa con cảm thấy bận rộn rồi. Cũng có nhiều việc để làm đối với một đứa con rồi. Anh em hãy tưởng tượng xem, Phaolô không chỉ chăm sóc một hội thánh mà chăm sóc nhiều hội thánh. Ông đã hy sinh cái sự sống của mình. Anh em đừng có nghĩ rằng một người trưởng lão là đơn giản. Tôi không hiểu tại sao nhiều người muốn trở thành trưởng lão. Cảm tạ Chúa vì tôi không phải là đứa con cả trong gia đình. Vì là một cái người trưởng lão, người ta nghĩ rằng đó là một cái địa vị lớn, muốn người ta tôn kính, rồi người ta nghe mình, rồi tôi có trách nhiệm cho toàn bộ, cho trách nhiệm cho cả hội thánh. Người ta thường nghĩ như vậy. Đó, có thể là có một cái tổ chức thì mới có địa vị như vậy thôi. Ở trong nhà của Đức Chúa Trời thì nếu anh em là trưởng lão thì anh em là nô lệ. Anh em phải làm người một tấm gương cho bầy đàn. Tôi đã trong hội thánh, trong một cái hội thánh mà các trưởng lão nghĩ rằng mình là vua, rồi tất cả các thánh đồ phục vụ mình. Hãy hỏi vợ tôi, họ sống trong hội trường giống như là căn biệt thự vậy. Tất cả thánh đồ phải phục vụ họ. Có con cái người chị em cả thật là cao. Thì cái nói là cái chị em nó cao để phục vụ họ, để làm dọn dẹp những cái nơi cao của họ. Trưởng lão thật đó là sự nhục nhã lớn. Đừng có làm như vậy. Nếu anh em là một trưởng lão thì Chúa nói rằng ai là lớn nhất trong các ngươi, Chúa có nói là thì người đó là người cai trị không? Đó là cái quan niệm trong thế gian này. Chúa nói là ai là người lớn nhất thì phải là người phục vụ của tất cả mọi người. Đó chính là con đường của Chúa. Anh em có muốn là một người lớn như vậy không? Chính vì Chúa đã ban chính Ngài là tấm gương ta. Chúa đến không phải để được phục vụ, mà Chúa đến để phục vụ người khác. Philip 2 nói rằng tâm trí của Chúa phải ở trong chúng ta. Chúa đã từ bỏ sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa không chỉ trở thành một người, mà trở thành một nô lệ nữa. Thấp hèn hơn cả một người nữa. Chúng ta hãy nhìn tất cả các nhóm tôn giáo thôi coi. Như công giáo vậy. Công giáo, giáo hoàng giống như là vua đang ngồi trên ngai vàng. Ở trong nhà của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác. Chúng ta đừng có nói là đây là chúng ta là hội thánh của Chúa, còn tôi là trưởng lão. Anh em hỏi về cái sự mạnh bạo trong ngày đáng sát thì đó là chúng ta được có Có nghĩa là lương tâm chúng ta kiện cáo chúng ta. Nếu mà lương tâm ta kiện cáo chúng ta chúng ta đã làm gì sai. Nếu mà lương tâm ta kiện cáo chúng ta, thầy Chúa còn rõ hơn. Không có gì mà giấu bởi Đức Chúa Trời được. Nếu mà lương tâm anh em kiện cáo, nếu mà lương tâm chúng ta không kiện cáo chúng ta thì chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời. Chính vì vậy chúng ta phải chú ý tới lương tâm của chúng ta. Và Phao-lô nói rằng tôi làm cho mọi lúc để có một lương tâm tốt trước mặt Đức Chúa Trời. Một lương tâm tốt rất là cần thiết. Công vụ 24 nói là không chỉ lương tâm tốt trước mặt Đức Chúa Trời mà còn trước mọi người nữa. Nếu mà lương tâm chúng ta không kiện cáo chúng ta thì Chúa sẽ không kiện cáo chúng ta. Tốt, nhưng mà quan trọng là anh em phải giữ một cái lương tâm tốt. Chính vì vậy Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cái lương tâm giống như là cái cơ quan báo động vậy. Nếu có gì không ổn thì cái thiết bị báo động đó liền. Lương tâm chúng ta được giống như gắn vào trong chúng ta. Lương tâm ở giữa tâm hồn và tâm linh. Lương tâm kết nối với tâm hồn và tâm linh. Cho nên thỉnh thoảng lương tâm có liên quan tới tâm linh. Tâm linh tôi làm chứng với lương tâm tôi. Cho nên chúng ta phải có một cái lương tâm tốt. Để chúng ta phải, trong Hebrew 10 nói, khi chúng ta đi vào nơi chí thánh, chúng ta không chỉ cần huyết của Chúa, mà lòng ta phải được rảy khỏi, giải thoát khỏi lương tâm xấu. Chính vì vậy chúng ta phải chú ý tới lương tâm của mình. Nếu anh em không chú ý lương tâm của mình, chú ý tới lương tâm của mình 1-2 lần, 10 lần, và chỉ nói và rồi nói là tôi không có làm sai, tôi không phạm tội, tôi không có sống chống lại người anh em khác, tuy lương tâm nói có, sau khi chúng ta bỏ qua cái phản ứng của lương tâm nhiều lần, thì cuối cùng lương tâm anh em cũng không còn nhạy nữa, cái thiết bị báo động nó bị hư. Nếu mà nó không còn phản ứng nữa thì con người có thể làm mọi thứ. Nếu tôi ăn cắp, lương tâm nói tôi nói không, sau đó tôi lại làm tiếp nữa, sau 10 lần tôi lại làm nữa, sau lần thứ 11 lương tâm của tôi không còn phản ứng với chuyện đó nữa, sau đó tôi làm tiếp. Lòng của chúng ta cũng nối kết với lương tâm chúng ta. Nếu mà lương tâm ta nói không, nói để mình đã làm sai, lương tâm không phải là kiện cáo chúng ta, sự kiện cáo giữa Satan, mà lương tâm ta chỉ cảnh báo chúng ta thôi, cái chỗ thiết bị báo động, không phải kiện cáo chúng ta mà chỉ là kiện báo cảnh báo chúng ta rằng có gì đó không ổn. Hãy chúng ta phải chú ý. Nhưng đó không phải là sự kiện cáo. Nếu mà lòng của tôi không kiện cáo tôi, nếu mà lòng tôi kiện cáo tôi thì tôi càng không còn niềm vui đến với Chúa nữa. Một tên trộm có muốn chào hỏi một cảnh sát hay không? Nếu mà tên trộm thấy một cảnh sát thì hắn đi đường khác. Nếu tôi muốn đến với Chúa ở trong nơi chí thánh, ở trong ngài ân điển, ngài dò xét lòng của tôi, ngài biết tất cả những gì tôi làm, và tôi nói Chúa là tôi không có phạm tội, rồi tôi đi vào thì Chúa đâu có chấp nhận đâu. Anh em mà đi vào đó thì nó được khiêng ra ngoài chết thuộc linh. Nếu mà lòng của chúng ta và lương tâm ta được tự do, chúng ta ăn năn, chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình, thì Chúa thành tín và công bình sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta phạm tội, ngay từ đầu Giăng đã nói rằng Chúng ta có đấng cầu thay cho chúng ta, đứng trước mặt Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ, là đấng công bình, là sự giải hòa giải tội lỗi chúng ta. Những gì Đức Chúa, bởi Ngài chúng ta có một cái lương tâm tốt được. Nhưng mà người thế gian, cho dù họ làm gì đó sai, họ còn nghĩ là họ khôn ngoan nữa. Họ làm gì đó khôn, tưởng là khôn ngoan mà mình không chú ý. Họ không chí còn ca ngợi chính họ nữa. Còn chúng ta thì hoàn toàn khác. Tại chúng ta có một cái lương tâm. Nếu tôi xúc phạm anh em, phạm tội với anh em, thì tâm lương tâm của tôi sẽ nói với tôi là tôi phải xin lỗi. Phải xin lỗi. Xin lỗi nghĩa là hỡi anh em, tôi đã làm điều đó sai. Hãy tha thứ cho tôi. Chứ phải mua cái quà gì đó. Mua cái quà. Thay vì xin lỗi thì mua quà gì đó tặng. Mua cái iPad đã tặng. Nếu như vậy thì nó không làm sạch lòng của tôi. Đó chỉ giống như là hối lộ thôi. Thế giới làm như vậy đấy. Cái điều đó không có làm sạch lương tâm của tôi được. Mà cái xưng nhận và nhìn nhận cái sai lầm của mình. Nói với người anh em đó là hãy tha thứ cho tôi. Đó là cái việc xử lý lương tâm của chúng ta, phục hồi lương tâm của chúng ta lại. Lúc đó chúng ta không còn cái đó ma quỷ không thể nào mà kiện cáo chúng ta được. Nếu mà lương tâm chúng ta kiện cáo, liên tục nó qua thì điều đó không có tốt, không có lành mạnh. Nếu huyết tẩy rửa chúng ta rồi, thì chúng ta phải nói với ma quỷ rằng lướt đã tha thứ mọi, lướt sạch ta khỏi mọi tội lỗi rồi, đuổi ma quỷ đi chỗ khác. Nếu mà anh em không vô tội thì khi anh em đứng trước quan án, quan tà thì có sợ không? Nếu mà quan tà mà không công bình thì mới kết tội người vô tội. Nếu tôi vô tội mà người ta nói tôi ăn cắp thì tôi đâu có sợ đâu. Cho nên ngay từ ban đầu thì dân đã nói cho ta biết rằng chúng ta phải giữ gìn sự sống của mình. Chúa đã bày tỏ chúng ta ngay từ đầu một cái con đường. Ngài là của lễ chịu tội lỗi, không chỉ của chúng ta mà cho cả thế gian nữa. Nếu một người tội nhân ở thế gian này, nếu mà ăn năn và tiếp nhận Chúa sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi liền. Chúa có thể giúp cứu ở đó liền. Chính vì vậy chúng ta phải học ở Phao-lô để mình phải giữ gìn một lương tâm tốt ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước con người. Ok, Chúa. Đâu có